suốt đời thì nó sẽ trị được bệnh keo kiệt, tham lam, bủn xỉn. Quý đạo hữu nghe câu chuyện keo kiệt chưa? Vợ chồng ông trưởng giả được tên là, đặt tên là keo kiệt ở trong thành Vương Xá. Keo kiệt đến cái độ mà ông không có cho một cái người nào một xu một đồng nào hết trơn hết rồi. Cho nên ngày hôm đó người chồng, tức là ông trưởng lão đó, muốn ăn bánh tiêu, nói với bà trưởng giả, nói bà ơi ngày hôm nay bà lấy bột ra bà đổ bánh tiêu hai vợ chồng mình ăn đi. Nghe nói như thế đó, bà trưởng giả ăn lời đem bột quậy đồ để dưới cái nhà ở dưới đó, ngay nơi cửa, đem chảo ra đổ bánh tiêu. Đổ được một rổ bánh tiêu rồi, ngài Mục Kiền Liên ở trong Tinh Xá Kỳ Viên quán thấy căn cơ của ông lão này là căn cơ của ông lão của vợ chồng trưởng giả keo kiệt muốn hóa độ. Bà keo kiệt đang ngồi kia đổ bánh tiêu, ngài Mục Kiền Liên bưng bình bát đến đứng đó để xin đi khất thực. Bà trưởng giả, ông trưởng giả thấy tôn giả đại Mục Kiền Liên bưng bình bát đứng đó, lòng tham nổi lên. Này sa môn trọc đầu, trời ơi, ngày hôm nay vợ chồng tôi đổ bánh tiêu ăn, sa môn trọc đầu đi chỗ khác, đừng có đứng đây. Nghe nói như thế đó, ngài Mục Kiền Liên cũng làm thinh không nói gì hết. Đúng là ngài đại Mục Kiền Liên cũng là thuộc về, nghĩa là lì lộm lắm. Thế rồi ông trưởng giả nói, trời ơi, sa môn trọc đầu không đi, thôi bà bưng cái chảo đi, tôi bưng rổ bánh tiêu lên lầu thứ bảy đứng đổ bánh tiêu trên nó ăn, để sa môn trọc đầu này không đến được. Khi bưng lên để tầng lầu thứ bảy rồi, vợ chồng trưởng giả bưng ở trên đó đổ bánh tiêu trên đó, ngài Mục Kiền Liên muốn hóa độ, ông lên tầng lầu thứ bảy đi để nó biết tôi. Mà quý đạo hữu biết rằng ngài Mục Kiền Liên là thằng thông bậc nhất phải không? Ngài Mục Kiền Liên vẫn thằng thông, bay lên đứng ngay cửa sổ lòng tầng lầu thứ bảy. Trời ơi, ông trưởng giả nhìn ra thấy tóc mồ hôi hột luôn, chết đi bà ơi, thôi thế này là ông sa môn trọc đầu này thế nào là ông theo mình xin cho được cái bánh tiêu đó. Ông trưởng giả nói, tôi nói thiệt với ông ha, sa môn trọc đầu mà có đi ngang qua hư không này mà tạo lấy cái lằn vết trên hư không này, tôi cũng không cho một cái bánh tiêu nữa. Trưởng giả có nghĩa là người triệu phú đó, mà cho bánh tiêu mà cũng không cho đâu. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói như thế đó, ngài ôm bình bát đi ngang đi qua đi lại, làm cho hư không có mòn luôn, có cái vết mòn luôn. Ông trưởng giả, bà trưởng giả nhìn ra thấy hết hồn luôn. Ngài Mục Kiền Liên thấy, trời ơi, mình đi mòn hư không rồi mà cũng chưa cho cái bánh tiêu nữa. Thế là ngài Mục Kiền Liên vận thần thông thổi phun khói vào trong cái cửa sổ đó, trời, làm cho ông bà trưởng giả đó thôi mắt mày thôi chảy nước mắt, chảy nước mũi tùm lum hết trơn rồi. Ông trưởng giả nhắm mắt nói, bà trưởng giả nói, thôi bà ơi, bà nhắm mắt lại, bà rứt đại một cái bánh tiêu đi, bà cho cái ông sa môn trọc đầu đi chỗ khác đi cho rồi. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, bà trưởng giả nhìn vào trong rổ, thấy rổ bánh tiêu cái nào cũng lớn hết chứ không có thấy cái nào nhỏ. Quý đạo hữu thấy keo kiệt đến như vậy đó, nhìn vô thấy cái bánh tiêu nào lựa cái này, thôi lựa cái này. Ông trưởng giả ông nói, trời, thôi bà nhắm mắt bà bóc đại đi một cái đi. Thì thưa quý đạo hữu, bà trưởng giả nghe lời nhắm mắt bóc đại một cái. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà, ngài vận thần thông làm cho bánh tiêu dính lại nhau hết chứ không có cái nào rời ra nhau. Bà rứt cái này thì nó dính cái kia, rứt cái kia thì nó dính, là nó dính thành một chùm luôn. Từ chỗ đó ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp và hóa độ được vợ chồng ông trưởng giả keo kiệt. Quý đạo hữu có keo kiệt chừng đó không? Thầy thấy quý đạo hữu không có keo kiệt chút nào hết trơn hết rồi. Quý đạo hữu mỗi lần cúng dường cho quý thầy, quý đạo hữu mỗi lần dọn ăn cho quý thầy, thấy cái tâm của quý đạo hữu thuần hậu dễ thương, cho không có tính toán gì hết trơn hết rồi, cúng dường bỏ bao thư không có tính toán gì hết. Thành ra đó là cái tấm lòng của người nam nữ cư sĩ Phật tử thọ trì tam quy và năm giới để trở thành một vị Bồ Tát giới tại gia. Đức Thế Tôn giảng dạy như thế đó đó. Còn nếu mà chúng ta keo kiệt giống như trưởng giả, vợ chồng trưởng giả keo kiệt đó, thì trăm kiếp ngàn đời rồi thưa quý đạo hữu. Mà đến giờ phút này quý đạo hữu thấy những người ở thế giới Tây Phương, những người triệu phú, tỷ phú ha, họ đêm họ cúng dường nhiều lắm đó thưa quý đạo hữu. Mà họ không đêm cúng dường chùa thầy gì trơn hết trời. Một người triệu phú, tỷ phú, họ đem họ cho nửa gia tài vào trong các cái hội thiện nguyện để họ xây dựng vấn đề giáo dục, để họ nuôi dưỡng những người nghèo đói. Quý đạo hữu thấy cái tấm lòng của những người triệu phú, tỷ phú ở Tây Phương chưa? Dạ. Thành ra lại Phật gia hộ quý đạo hữu trở thành triệu phú, tỷ phú và đem cái gia tài sự nghiệp đó cúng dường để làm lợi ích cho những con người khác. Ha quý đạo hữu ha. Đó là cái điều tốt. Bởi vì mình bố thí để rồi mình thấy được rằng cái sự bố thí của mình đến để làm lợi ích cho mọi người, đến làm lợi ích cho tất cả những người khác, mà trong khi đó những người đó họ đang chờ cái sự giúp đỡ của mình. Quý đạo hữu cố gắng ha. Nếu một ngày nào đó mà quý đạo hữu trở thành triệu phú thì hãy đến thưa với thầy ha. Vậy thì thưa quý đạo hữu, ở nơi đây thầy nói một chữ nữa thôi. Quý đạo hữu nên nhớ, quý đạo hữu đang ở đâu? Đang ở đâu? Ôi xin lỗi. Quý đạo hữu, thầy nói ở nhà quý đạo hữu đó. Quý đạo hữu ở nhà phải không? Quý đạo hữu nghe Đức Phật định nghĩa chữ nhà. Lúc này trưởng giả Bồ Tát tại gia khéo tu học hạnh lành. Gia là gì? Chữ gia đó, gia là gì? Gia là giúp căn lành, là chẳng bỏ lỗi, là hại nghiệp trở thiện, do đó mà gọi là gia. Gia có nghĩa là bị ràng buộc, gia có nghĩa là không thăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát, gia có nghĩa là khó hoặc là ít tích lũy công đức, gia có nghĩa là không tạo lấy cái nhân duyên để trợ làm thiện duyên thăng tiến trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát, gọi là gia. Vậy thì cứ mỗi lần kiết giới thì quý đạo hữu nói dạ con vì bị gia duyên ràng buộc, mà gia duyên ràng buộc để mình không làm được nhiều điều thiện, gia duyên ràng buộc để mình không có thời gian và công sức để thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Gia bị ràng buộc là nó đẩy mình xuôi theo dòng sinh tử. Gia là như vậy đó. Còn người xuất gia, xuất gia nghĩa là sao thưa quý đạo hữu? Xuất gia là, xuất gia nó có ba nghĩa. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giáo gia, tam giới gia. Gia là ra khỏi cái nhà của mình, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà tam giới, gọi là xuất gia. Xuất gia là ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà tam giới, gọi là xuất gia. Còn gia có nghĩa là ràng buộc. Cho nên thưa quý đạo hữu, con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là La Hầu La, nghĩa là ràng buộc. Người nào có con là người đó bị ràng buộc. Trên đi tu rồi cũng cặp nách nó đi theo, rồi cũng xách nó đi theo, rồi cũng mang nó đi theo, rồi cũng vân vân, bị ràng buộc. Cho nên gọi là gia. Gia là trói buộc, gia là vân vân và vân vân. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái chữ gia mà Đức Thế Tôn nói rằng là giết căn lành. Một con người ở trong gia đình đó mà không có nỗ lực trên con đường tu tập thì thưa quý đạo hữu, có phải giết đi căn lành không? Đúng không? Cho nên ở trong cái ngôi nhà là bị ràng buộc, là không có điều kiện, không có cái phương tiện để thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát, không tích lũy được công đức, không tạo được cái căn lành thì gọi là gia. Cho nên cầu mong quý đạo hữu hiểu được những cái tinh thần Phật Pháp như thế này, để rồi từ chỗ đó chúng ta cố gắng trên con đường tu tập và thăng tiến trên đạo lộ giác ngộ giải thoát, đem đến sự thành tựu trên con đường tu tập của chính mình. Và kính nguyện hồi hướng hết tất cả mọi công đức này lên mười phương chư Phật chứng minh. Nguyện cầu quý đạo hữu vô lượng an khang, các tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.